Rồi sau sư mới viện lẽ là già yếu xin từ quan về quê dựng một ngôi chùa hiệu là Phật Đà trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, rồi trụ trì ở đó. Học giả bốn phương tụ họp về học rất là đông, phải không? Tức là khi mà già yếu thì thôi là từ để mà về quê thôi, về để cho thấy rằng các ngài khi mà có điều kiện giúp thì giúp, rồi khi mà xong rồi thì về, chứ không có ham danh ham lợi, không phải là giống như là gọi là cái tâm của bên ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian thường gọi là cái dòng danh lợi công công đó, cái hồng đó khỏi người mong bước vào đó, phải không? Nghĩa là cái danh lợi đó thì người dễ mắc kẹt trong đó, có danh là khó buông khó bỏ. Còn đây là với người tu, cho nên là xong rồi việc thì thôi. Rồi một hôm đệ tử nhập thất là Đa Bảo hỏi thế nào là trước sau học đạo, tức là thế nào là cái việc là học đạo trước sau đó. Thì sư đáp là trước sau không vật tợ hư không, hội đắc chân như thể tự độc. Là trước sau học đạo sao? Thì ngài chỉ đáp là trước sau không vật tợ hư không, hội đắc chân như thể tự độc. Học đạo đó trước sau thế nào? Với người mà bình thường thì nói là học đạo là phải trước thế nào, tức là trước phải học sau, rồi sau phải học sau. Nhưng mà ở đây dưới trong nhà thiền đó thì ngài trả lời một cái là hết trước sau luôn, tức không có trước sau gì hết. Trước sau không vật tợ hư không, tức là ở trong đó nó không một vật, không thì giống như là mà kệ mà của Ngũ Tổ nói là xưa nay không một vật đó, trong cái chỗ chân thật đó là xưa nay không một vật, tức là không giống một vật gì hết, thì có gì là trước, có gì là sau, tức là không có một cái gì khác để mà học. Còn với cái người mà coi như học mà theo gọi là theo chữ nghĩa đó thì thấy có cái gì đó cần phải học trước, rồi có gì đó cần phải học sau, không? Còn ở đây là với thiền sư thì các ngài muốn nhắm vào cái lẽ thật ngay nơi chính mình, cho nên rồi gọi là không có cái gì khác để học, cho nên rồi trước sau không vật tợ hư không thì ông nhắm chỗ nào để mà bám, là hội đắc chân như thể tự đồng. Nếu mà nhận được rồi á thì đồng một thể chân như thôi, tức là gặp nhau trong cái thể chân như đó, chứ không có gì khác, không có cách biệt gì hết, không có gì khác để học. Do đó mà khi nhận được thì đồng một thể chân như, thì ta cũng như vậy, thì ông cũng như vậy thôi, thì không có gì khác hết, không có cách biệt. Thì cho đó thì ngài mới thưa vậy thì làm sao mà để mình giữ gìn, không? Tức là Đa Bảo đó, Đa Bảo ngài hỏi vậy làm sao giữ gìn, thì sư mới đáp là không chỗ cho ngươi hạ thủ. Tức là nhận được cái chỗ chân thật đó rồi, tức là nhận mình có cái chỗ chân thật đó rồi, sáng được cái lý đó rồi, nhưng mà sáng rồi nhưng mà làm sao cho nó sáng mãi mà không có mất mới là quan trọng, không? Tức mình sáng được rồi nhưng mà làm sao cho sáng mãi, cho nên đây mới hỏi là làm sao để giữ gìn á. Giữ gìn chính là cho nó sáng hoài, không mất, không có gián đoạn. Thì ở đây thì ngài bảo là không chỗ cho ngươi hạ thủ, tức là không có chỗ cho ông dụng công đó. Như vậy thì đối với trong nhà thiền gọi là trả lời đó, không giống với gọi là cái kiểu mà học mà theo gọi là sách vở theo chữ nghĩa, không? Nếu mà theo giảng theo sách vở chữ nghĩa thì nếu mà nói là làm sao giữ gìn thì phải dạy ông phải giữ gìn là phải làm thế này nè, thế kia là thế nọ nè để giữ gìn, không? Còn đây á là không chỗ cho ông làm. Hỏi làm sao giữ gìn là không chỗ cho ông làm, tức là tùy duyên mà không có chỗ trụ đó, không chỗ để mà hạ thủ, không chỗ để mà bám. Bởi vì có chỗ làm, có chỗ hạ thủ đó là còn kẹt vào bên ngoài, không? Kẹt vào cái gọi là cái công phu gọi là tạo tác thì đó cũng là thuộc về sinh diệt. Còn ở đây là coi như là muốn nhấn mạnh là chỗ là tinh thần vô trụ của Kinh Kim Cang đó, cho nên cái học thiền đó là cái tinh thần vô trụ nó rất là quan trọng, không? Người mà không có thấu được cái này thì học thiền lâu năm nhưng mà cũng vẫn không có tiến được. Tất nhiên là học đâu dính đó, rồi là có chỗ trụ. Nghĩa là học thiền mà có chỗ trụ là coi như là dù cho học nhiều năm nhưng mà cũng có tiến được. Học gì dính đó thôi, trụ liền đó thôi. Cho nên đây là phải vô trụ, thấy không? Còn tu mà gọi là mà trụ, tức là trụ chấp liên miên đó, là không tiến được, mà trái lại còn dễ sanh phiền não nữa, thấy không? Bởi vì trụ chấp á là dễ sanh phiền não thôi. Do đó mà đây thì ngài mới đáp là không chỗ cho ngươi hạ thủ. Thì ngài đã bảo, ngài nói vậy thì hòa thượng nói rõ rồi, thấy không? Tức là ngài nói là không chỗ cho ngươi hạ thủ, thì chính vậy là hòa thượng đã nói rõ rồi. Thì ngài mới hỏi chứ ngươi hỏi thế nào, thì đã bảo hét một tiếng thôi, không có trả lời gì hết, chỉ hét tiếng thôi. Tức là hòa thượng đã đáp là không chỗ cho hạ thủ, nhưng mà chính như vậy đó thì ngài đã nói rõ cái lý cái đó rồi, tức là ý là ngài đã nói rõ rồi, muốn nói lên là ngài đã bảo nghe như vậy là ngài đã nhận được cái ý trong đó rồi, không cần phải nói thêm nữa. Đó là người khéo nhận cái ý gọi là ngoài lời đó. Nhưng mà ngài Khuôn Việt á, ngài còn gạn lại, như vậy thì ngươi hỏi thế nào, tức là ngươi hiểu được, ngươi nhận được là thế nào. Thì ngài đã bảo ngài chỉ hét một tiếng thôi, không trả lời gì hết. Nhận thế nào á, hét một tiếng là đủ rồi. Tức là ở đây là không có chỗ để mà diễn tả bằng ngôn ngữ, thầy trò chỉ thầm hiểu thôi, hiểu thế nào hét tiếng thôi, thì dễ hiểu sao. Thì không có chữ nghĩa để mà diễn bài, nhưng mà với cái người thầy á nghe vậy thì biết được, cho nên thầy trò đã cảm thông nhau liền. Ở đây cho nên mình mới thấy ở bên Trung Quốc á, thì trước đó một thế kỷ á, thì ngài Lâm Tế đó là nổi tiếng về tiếng hát đó. Thì ở đây với Việt Nam thì ngài đã bảo cũng bắt đầu có tiếng hát đó.